Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước tiên là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Các luật sư của Ghislaine Maxwell cho biết họ có kế hoạch kháng cáo bản án 20 năm tù của bà. Ukraine kêu gọi trừng phạt Nga khi nước láng giềng tiếp tục phủ nhận việc bắn hỏa tiễn vào một trung tâm mua sắm. Một nghiên cứu mới cho thấy những người có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao nhất nằm trong nhóm tuổi từ 45 đến 54 và 55 cho đến 69 tuổi. Và Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi tôn trọng chủ quyền sau khi Việt Nam phản đối Trung Quốc. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese sẽ giải thích tầm nhìn của Úc đối với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong một bài thuyết trình tại diễn đàn công cộng của NATO ở Tây Ban Nha vào cuối ngày hôm nay. Thủ tướng dự kiến cũng khẳng định sự ủng hộ sắt đá của Úc đối với hòa bình và chủ quyền ở Âu Châu, nhấn mạnh cách tiếp cận của nước này đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông Albanese cũng được cho là sẽ hứa hẹn rằng dưới chính phủ lao động của ông, Úc sẽ bảo vệ các giá trị tôn trọng luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ. Trong một đề cập đến Trung Quốc, ông Albanese nhận định có sự cạnh tranh chiến lược và nói rằng Úc không ngại đứng lên cùng với tất cả các nước khác trong khu vực vì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, hòa bình và thịnh vượng. Chuyển qua các diễn biến tại Ukraine, các nhà điều tra tội phạm chiến tranh đã kiểm tra những tàn tích còn lại của một trung tâm mua sắm ở miền trung Ukraine đã bị tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào hôm qua. Các thành viên của một nhóm chuyên gia pháp lý quốc tế đã tập trung bên cạnh trung tâm mua sắm ở Kremenchuk, giới thiệu tóm tắt về những người Ukraine mặc đồng phục, xác định họ là cảnh sát chống tội phạm chiến tranh. Trong khi đó, Nga tiếp tục phủ nhận họ đã bắn hỏa tiễn vào trung tâm thương mại. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, Dmitry Polansky đã nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các lực lượng vũ trang đã tấn công một mục tiêu quân sự và mục tiêu này chắc chắn đã phát nổ, gây ra ngọn lửa lan sang trung tâm mua sắm gần đó. Ông Polansky nói, rõ ràng việc này lại là một kiểu khiêu khích mới, một cuộc tấn công được cho là nhằm vào một trung tâm mua sắm ở Kremenchuk. Trên thực tế, không có cuộc tấn công nào vào trung tâm mua sắm đó cả. Các lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng vũ khí chính xác để tấn công các căn cứ chứa máy bay với vũ khí và đạn dược mà Tây Phương nhận được từ Hoa Kỳ và các nước Âu Châu trong khu vực của nhà máy thiết bị cầu đường Kremenchuk. Được biết, Nga đã nhiều lần phủ nhận họ nhắm mục tiêu vào hạ tầng cơ sở dân sự ở Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Ukraine đang kêu gọi trục xuất Nga khỏi Liên Hợp Quốc, nơi mà nước này là thành viên thường trực của Hội đồng An ninh. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga không xứng đáng nằm trong hệ thống của thế giới và cũng nên bị gán cho cái mác là một quốc gia khủng bố. Ông nói thêm rằng Nga đang vi phạm các nguyên tắc căn bản của trật tự luật pháp quốc tế.
Russia does not have the right to take part in discussing and voting in regard to the war in Ukraine.
Tổng thống Zelensky nói, Nga không có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, một cuộc chiến vô cớ và đơn giản là chủ nghĩa thực dân của Nga. Tôi kêu gọi các bạn tước bỏ phái đoàn của nhà nước khủng bố quyền hạn của mình trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Điều đó có thể làm được, điều đó là cần thiết và điều đó là công bằng. Đến với bản án của Ghislaine Maxwell, các luật sư của bà này nói rằng họ dự định kháng cáo bản án 20 năm sau những cáo giác đã tiếp tay che giấu cho Jeffrey Epstein lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên. Trong nhận xét tuyên án của mình, thẩm phán quận ở Hoa Kỳ, Alison Nathan đã nói rằng một điều khoản quan trọng là cần thiết để gửi đi một thông điệp không thể nhầm lẫn được rằng những loại tội phạm này sẽ bị trừng phạt. Thế nhưng phát biểu bên ngoài phòng xử án ở New York sau khi vụ án kết thúc, luật sư Bobby Sturdum của Maxwell cho biết Epstein mới là tên tội phạm thực sự và đã để thân chủ của mình gánh chịu tất cả. Thân chủ của chúng tôi, Ghislaine Maxwell, đã bị phỉ báng, bị bêu dếu và điều đó khiến cho cô ấy không còn nhiều chỗ để được đối xử công bằng. Bởi vì ngay cả trước khi bước vào tòa án này, cô ấy đã bị xét xử, bị kết tội trước tòa án dư luận. Chúng tôi tin tưởng rằng cô ấy sẽ thắng kiện. Cũng tại Hoa Kỳ, hai người đã bị buộc tội liên quan đến một hoạt động buôn lậu người gây thiệt mạng ở Hoa Kỳ và khiến cho 51 người chết bên trong một chiếc xe tải ở thành phố San Antonio, miền Nam Texas. Hai người này được cho là công dân Mexico và đã bị buộc tội sở hữu súng và ở Hoa Kỳ bất hợp pháp. 39 người đàn ông và 12 phụ nữ thiệt mạng sau khi chiếc xe tải mà họ dường như đang di chuyển bị bỏ lại gần đường ray với hàng chục người bị nhồi nhét trên thùng xe trong điều kiện khô, nóng, không có dấu hiệu của nước hoặc điều hòa không khí. Lãnh sự Mexico Ruben Minuti cho biết một số người sống sót đang ở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên qua tin nước Úc. Hôm nay Úc báo cáo ít nhất 32 trường hợp tử vong do COVID-19, trong đó có 20 người ở Queensland, 11 người ở New South Wales. Ngoài ra, Tây Úc đã báo cáo 4 trường hợp tử vong trong những ngày trước. New South Wales báo cáo 11.607 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 5. Lãnh thổ thủ đô ACT báo cáo 1.458 ca nhiễm mới, cao nhất trong 4 tháng qua. Tổng trưởng Y tế Mark Butler kêu gọi, những người Úc đủ điều kiện hãy đi trích liều tăng cường, mũi tiêm thứ 3 hoặc thứ 4 khi các ca nhiễm COVID-19 mới gia tăng trong nước. Ông cho biết, lời khuyên y tế là mọi người không được bảo vệ đầy đủ chống lại biến thể Omicron trừ khi họ tiêm ít nhất 3 liều vaccine. Ông Butler cũng kêu gọi các bậc cha mẹ đưa con cái của họ đi tiêm phòng cúm. Ông nói gần 60% những người nhập viện với tình trạng liên quan đến cúm là trẻ em dưới 16 tuổi. Và cũng về COVID-19, một nghiên cứu mới cho thấy những người có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao nhất nằm trong số các nhóm tuổi, từ 45 đến 54 và từ 55 đến 69 tuổi. Nghiên cứu của Anh Quốc được công bố trên tạp chí Nature Communications lưu ý rằng phụ nữ có nguy cơ phát triển các triệu chứng COVID kéo dài hơn nam giới. Úc sẽ đóng cửa một số địa điểm tiêm chủng COVID-19 trong 2 tuần tới. Người dân nên kiểm tra các trang web chính thức của cơ quan y tế tiểu bang Nam Úc trước khi đến phòng khám. Còn tại tiểu bang Victoria đã gia hạn thời gian tiêm phòng cúm miễn phí là từ ngày 30 tháng 6 đến hết ngày 10 tháng 7. Người dân Tasmania thì có thể tiêm phòng cúm miễn phí cho đến ngày 6 tháng 7. Tiếp tục là một tin khác tại Úc. Vị công chức chịu trách nhiệm cho cựu phó thủ hiến John Barilaro, một công việc phục vụ thương mại béo bở Hoa Kỳ, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái trong việc bổ nhiệm của mình. Amy Brown, người điều hành Bộ Doanh nghiệp Đầu tư và Thương mại cũng như Đầu tư New South Wales, đã nói với cuộc điều tra của Thượng viện về quá trình điều tra rằng có rất nhiều hiểu lầm về cách mà việc bổ nhiệm được thực hiện. Bà Brown nói rằng bà không hối tiếc về việc chấp thuận cho ông John Barilaro được lựa chọn cho vị trí này và nói rằng quy trình là đúng đắn và được tuân thủ.
As is customary with high-profile external-facing Band 3 senior executive roles, informal opinions of the responsible
Bà Brown nói, theo thông lệ, với các vai trò điều hành cấp cao của nhóm này thì phải đối mặt với bên ngoài. Các ý kiến không chính thức của bộ trưởng chịu trách nhiệm thường được tham vấn và cách một ứng cử viên trình bày bản thân với bộ trưởng cần được xem xét. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về tôi với tư cách là nhà tuyển dụng. Và để chuẩn bị cho ngày hôm nay, tôi đã dành thời gian để suy nghĩ về việc bổ nhiệm ông Barilaro. Và tôi tin rằng với tư cách là chủ nhân trong vai trò của STIC, đặc trách khu vực châu Mỹ, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đạo luật GSC liên quan đến việc bổ nhiệm này. Được biết, công việc này dành cho Ủy viên Thương mại và Đầu tư cấp cao ở New York và có mức lương là $500,000 một năm. Nay chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam. Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã đề cập đến tôn trọng chủ quyền quốc gia và nói muốn tăng cường mối quan hệ an ninh với Việt Nam. Chỉ vài ngày sau khi Hà Nội lên án cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của mình ở Biển Đông. Bà Wong, người mới thay thế cho bà Maurice Payne, đã trở thành tân ngoại trưởng Úc hồi tháng 5 vừa qua sau cuộc bầu cử, đã gặp mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà với tư cách bộ trưởng. Việt Nam được bà Wong chọn là chặng dừng chân đầu tiên của mình trong chuyến công du châu Á, trong đó còn gồm có Malaysia, nơi bà sinh ra trước khi đến Úc định cư năm 8 tuổi. Phát biểu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hôm 27 tháng 6, bà Wong cho biết tham vọng của chính quyền mới tại Úc là mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh với Việt Nam, cũng như thúc đẩy hơn nữa tham gia kinh doanh quốc tế và các mối liên kết đổi mới theo tờ Sydney Morning Herald. Được biết, bà Wong không nhắc đích danh Trung Quốc, nhưng phát biểu của bà được đưa ra chỉ 4 ngày sau khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của Việt Nam khi tiến hành tập trận quân sự ở quần đảo Hoàng Sa. Phát ngôn nhân Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 6 đã nói rằng Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Trước đó, trong đối thoại Shangri-La ở Singapore vào hồi đầu tháng này, tân Phó Thủ tướng của Úc Richard Marles cũng đã lên án Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông khi gặp mặt Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tại đây. Còn theo báo Thanh Niên, bà Wong khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng trong ngày 27 tháng 6, bà Wong nói rằng Úc coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định chính phủ mới của Úc hiện đang dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Cần nhắc lại rằng, Úc và Việt Nam đã có hơn 2 thập niên hợp tác về đào tạo nhân lực quốc phòng và năm 2018 đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược, tập trung vào liên kết an ninh cũng như xây dựng quan hệ kinh tế. Thương mại giữa Úc và Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng, trong lúc quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục khẳng định mình là một trung tâm sản xuất của toàn cầu. Theo tờ Sydney Morning Herald, Tổng lãnh sự Việt Nam Nguyễn Đăng Thắng đã cho biết tại cuộc họp của Hội đồng Doanh nghiệp Úc-Việt Nam ở Sydney hôm 23 tháng 6 rằng thương mại giữa hai nước đạt kỷ lục là 9 tỷ Mỹ Kim trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Thắng còn cho biết thêm rằng đầu tư hai chiều đã vượt quá 3,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó 75% là tiền từ Úc vào Việt Nam. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay tương đương với 68.97 xu Mỹ và 16.048 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm, ngày 30 tháng 6, tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 7 đến 19, Adelaide đôi lúc có mưa 9 đến 16 độ, Melbourne trời mưa 6-13, Hobart có thể mưa 6 đến 11 độ, tại Canberra nhiều mây 2 đến 13 độ, ở Wollongong trời mưa 11-17. Sydney và Newcastle đôi lúc có mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Sydney từ 9 đến 18, Newcastle từ 9 đến 19 độ. Ở Brisbane nhiều mây, 12-22. Tại Cairns trời mưa 21 đến 26 độ. Và Darwin đôi lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 25. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với những nội dung chính. Các luật sư của Ghislaine Maxwell cho biết họ có kế hoạch kháng cáo bản án 20 năm tù của bà. Ukraine kêu gọi trừng phạt Nga khi nước láng giềng tiếp tục phủ nhận việc bắn hỏa tiễn vào một trung tâm mua sắm. Một nghiên cứu mới cho thấy những người có nguy cơ mắc COVID kéo dài cao nhất nằm trong nhóm tuổi từ 45 đến 54 và 55 cho đến 69 tuổi. Và Ngoại trưởng Penny Wong kêu gọi tôn trọng chủ quyền sau khi Việt Nam phản đối Trung Quốc.